bây giờ cái còn cái gì tiếp nữa nhỉ? Thế thì cái tưởng ấm của con ấy, Phật gọi là cái gì? Phiền não trược. Vậy con giảng đi, thế nào là cái chữ tưởng ấm ban nãy chị em giảng rồi, sao nó lại còn có tên là phiền não trược và cái gì? Là mê trược, là xấu trược, là ác. Thế thì bây giờ làm sao cái tưởng ấm lại gọi là phiền não trược? Đấy, tôi thích cái này, tôi ghét cái kia. Tôi thích là gì? Đấy, cái tưởng ấm của con đấy, tức là tham. Có phải thích là tham không? Thế rồi ghét thì có phải là sân không? À, thế rồi cứ vơ lấy nhận là tôi, thì cái việc nhân duyên mà thành có tham. Nhân gì? Ví dụ như nói thích cái áo, nhân gì, duyên gì mà nó ra cái tham? Nhân là cái mê ngã ái, rồi cái duyên là cái áo. Đó. Thế cho nên rằng thành là có cái tham. Thế thì nó là nhân duyên tham. Nhưng mà bây giờ mình gọi là gì? Tôi thích. Đặt ngay mình vào đấy, vơ ngay lấy nhận là tôi. Đây chỉ là cái nhân duyên. Đó. Nhân là cái vô minh, cái mê ngã chấp. Duyên cũng là vô minh, là mê pháp chấp cho cái áo là thật. Thế thì đấy, do hai cái mê đó làm nhân làm duyên với nhau, mà mình cứ vơ lấy nhận như là tôi. Thế là tôi thích cái này, thế rồi lại tôi ghét cái kia. Vậy cái tôi ghét thì cái đó là làm sao? Nhân cũng là cái ngu ngã ái, mà duyên đấy. Đấy, có ví dụ như má cho cái áo, anh lại bảo may cho nó làm gì lắm thế, thôi không may nữa. Thế là giận ông, giận cái người anh. Thế là đấy, thế là như thế có nhân có duyên, cho nên cái giận nó hiện lên, cái sân giận nó hiện lên, vơ lấy nhận là tôi sân. Thì Phật đặt tên cả lô đấy, Phật gọi tên là gì? Phiền não. Phiền là gì? Não là gì? Phiền tức là nó nấu lửa đó, trong đó nó có lửa đấy, à, nó nung nấu, gọi là phiền. Còn não, nó làm rối loạn thì gọi là não. Thế thì phiền não, mà sao lại gọi là trược? Đấy, nó khiến cho mình hành có những cái hành động xấu, hành động ác, hành động ngu mê, ngu si. Thế cho nên gọi là trược. Vậy thì cái tưởng ấm với cái phiền não trược, hai cái nó liên quan gì thế nào? Con chỉ cái chỗ tại làm sao Phật lại đặt tên nó là phiền não trược. Cái tưởng nó khởi lên rồi nó che cái sáng suốt của mình, cho nên gọi là tưởng ấm. Thế như ngồi đây mà tưởng về nhà thì không nghe cái lời giảng ở trong lớp nữa, cho nên cái tường ấy nó che cái sáng suốt của mình, cho nên gọi là tường ấm. Cái này thì hiểu rồi, hiểu chưa? À, thế sao lại gọi nó là phiền não trược? Khởi tâm ấy nó là vọng tưởng đấy, những khởi tham, những khởi sân, những khởi mạn ni tà kiến, thì các thứ ấy nó rối loạn cái tâm của con từ sáng cho đến tối, từ nhỏ cho đến lớn, khiến cho không có lúc nào mà bình an yên ổn để mà tu hành, cho nên gọi là phiền não trược. Như bây giờ đang ngồi trong lớp đây, khởi cái tâm sân lên, thế thì như thế gọi là gì? Cái tâm sân nó nổi lên, nó gọi nó là gì? Theo như ở đây là phiền não trược. Thì con có thấy khi mà con khởi cái tâm sân lên, con bị nóng nảy không? Người ta bảo cái ông ấy nóng tính là thế nào? Ờ, hãy sân. Bởi vì sân nó là lửa, cho nên gọi là phiền. Thế còn não, khiến cho mình không an định được tinh thần. Đó là con nhận được sắc ấm là kiếp trược, thọ ấm là kiếm trược, rồi gì? Tưởng ấm là phiền não trược. Bây giờ hành ấm là chúng sinh trược, đang nói cái hành ấm chuyển biến ở thân mình. Đấy, cái chuyển biến này là hành ấm. Rồi trong cái khi nó đang chuyển biến đây, con không hề biết một tí gì cả. Con không biết gì đến cái chuyển biến ở trong thân con cả. Thì lúc bây giờ có phải mình mê không? À, mình mê, mình không biết. Cho nên cái hành ấm nó cứ chuyển biến. Rồi mình cứ thấy mình vừa trẻ, bây giờ mình đã già. Chứ còn cái xê dịch, cái lúc nó xê dịch thì mình không biết. Nhưng mà bây giờ cứ thấy vừa qua vừa trẻ, bây giờ mình đã có già. Rồi lại vừa thấy cái nhà nó vừa mới mà bây giờ nó đã cũ. Cái cây nó cứ chuyển, nó cứ vừa mọc đấy. Rồi cái hoa nó vừa nở, nó lại tàn. Cái đám mây kia nó cứ vừa tụ, nó lại tàn. Thế là mình cứ thấy chung quanh mình cái gì cũng biến đổi cả, nhưng mình không thấy cái sự. Cái lúc nó phê dịch thì mình không thấy, nhưng mà đến lúc nó thành ra đấy, như trẻ, bây giờ mình thấy mình già. Vừa mới trẻ xong, giờ tôi đã già rồi. Cái đám mây vừa mới tụ mà bây giờ lại tan, chứ mình đâu có thấy cái sự chuyển dịch như nhỏ nhỏ của nó từng tí. Cái nhà vừa mới bây giờ đã cũ, cái cây vừa mọc bây giờ đã lụi, cái hoa vừa nở đã tan. Thế thành ra cứ thấy tất cả thế gian này cái gì cũng vô thường, cái gì cũng vô ngã, cũng khổ cũng không. Có nhớ lúc bây giờ con có nhớ được cái tánh Phật của con nó vẫn thường trụ không? Thế cho nên nó hành ấm, nó lấp hẳn cái sự thật đi. Mình chỉ thấy mà mình không trông thấy cái chuyển nhỏ nhỏ, nhưng mà mình cứ trông thấy nó thay đổi. Thế cho nên mình không thể nhớ, bây giờ cứ thấy già là thấy già, chứ không nhớ được có cái tánh thật của thể của mình ấy. Nó đâu có chuyển biến. Cho nên gọi là hành ấm, nó biến hóa mà nó lấp hẳn cái tánh chân thường của mình. Thế là hành ấm. Thế bây giờ gì nữa? Phật đặt tên nó là chúng sinh trược. Là thế nào? Bởi vì nó chuyển biến như thế đấy. Mà chúng mình không thấy cái chuyển biến. Thế cho nên cái người ăn cắp kia là cái hành động, phải không? Hành động cái người đi ăn cắp à. Thì cứ tưởng là giấu được hết cả mọi người. Bây giờ chị em ở trong chúng đây này có xà bông, có kem đánh răng, có xà bông tắm. Thế bây giờ mình thiếu thì mình cứ ăn trộm đi, cứ dùng đi, ai hỏi cứ chối phát đi. Nhất định không sám hối, nhất định không tỏ lộ, cho là mình khôn và mình tài à. Thế nhưng mà ăn cắp của Tam Bảo, mà ngay để ăn cắp của người ngoài đời chăng nữa, thầy thấy trong kinh cũng thấy cũng có tội cả. Thế là cái tội ăn cắp ấy mình giấu được hết cả mọi người, nhưng mà tạng thức của mình ấy, nó có ghi không? À, nó có ghi. Mình có phải hôm nay mình nói một câu, ngày mai mình có còn nhớ không? Tại sao mình nhớ được? Tạng thức mình nó ghi đấy. Chuyện gì nó cũng ghi hết. Đánh lừa được tất cả mọi người, nhưng mà không đánh lừa được cái tâm tạng thức của mình. Thế là cái tạng thức của mình nó ghi, mà cái tâm của mình đã ăn trộm thì thấy rõ là mình đang ăn trộm. Cái chấp ngã nó vẫn nhận cái hành động này là ta. Cho nên rằng ta ăn trộm. Thế thì trong tâm nó ghi. Thế thì cái ăn trộm này nó thành hình ở trong tạng thức. Mà cái tạng thức của mình ấy, nó bị cái hành ấm làm gì? Cái hành nó làm gì? Nó chuyển biến nè. Cho nên dần dần nó đang chuyển, mà mình không ngờ. Nó đang chuyển cái tâm, cái nghiệp thức nè. Cái nghiệp thức làm người là đã giữ được ngũ giới mới được làm người. Nhưng bây giờ phạm vào cái giới ăn cắp thì còn nghiệp làm người không? Cái nghiệp làm người nó chuyển dần đi. Thế cho nên cái nghiệp thức của mình không phải là cái nghiệp làm người nữa, mà là cái nghiệp ăn trộm. Mà hãy ăn trộm ấy thì về sau phải làm con trâu kéo cày trả nợ. Có phải trong kinh dạy thế không? Mà các cụ vẫn nói thế. Đấy. Mà trong kinh có nói rằng ăn trộm thì về sau phải trả nợ không? Đó. Bởi vì bạc phước không chịu sám hối, không phát lò, không tin cái giới của Phật là trong là cái sự sáng suốt đi lên cho mình là khôn. Thế cho nên rằng đi xuống cái đọa lạc. Thế là cái tạng thức nó đang chuyển dần, cái thân người này đang chuyển mà mình không ngờ nó biến thành con trâu. Cho nên cái nghiệp trâu, cái nghiệp thức có phải hành duyên thức không? Vô minh duyên hành, hành duyên thức. Cho nên cái nghiệp thức ấy vào bảo thai, bởi vì nó không có cái nghiệp làm người nữa, mà bây giờ cái thức ấy là cái nghiệp loài vật, cho nên phải vào cái bào thai con trâu. Nếu không có cái hành nó chuyển biến thì con người có thể biến thành con trâu được không? Nhưng vì có cái hành đó, nó chuyển biến, cho nên cái thân phận đoạn con người hưởng cái phước của loài người thì nó tàn đi. Cái nghiệp thức nó vào bào thai, cho nên nó không có cái phước làm người nữa, mà bây giờ là cái nghiệp thức loài vật, cho nên nó vào bào thai con trâu. Thế là thành hình con trâu. Thế lúc ra thì cứ ngé ngọ nhận mình là trâu. Thế rồi đến khi hết cái nghiệp, cái hành nó lại chuyển biến, hết cái tội làm trâu thì lại được sinh lên cõi trời, vì có cái phước tu hành vừa qua được sinh lên cõi trời. Thế lúc bây giờ lại bảnh bao ta là ông trời. Thế đấy, cho nên nó cứ sinh, nó cứ từng phận đoạn cái thân. Có phải cái thân ấy gọi là chúng sanh không? Thế cho nên gọi là chúng sanh trưởng. Chính cái hành ấy, nó cái biến đổi ấy, nó thành ra có những các cái loài chúng sanh mà mình đọa vào trong cái đời ấy, cái kiếp phải làm cái thân ấy. Đó. Cho nên mà làm thân những các loài chúng sanh biến đổi như thế là khổ hay vui? Cho nên mà phần nhiều đi về cái tham sân si, cho nên nó ác, nó xấu, nó khổ, cho nên gọi là trược. Cho nên cái hành ấm còn có tên là chúng sanh trược.